Đó là cái hình thức là cái từ có ý có tứ, đó là cái hình thức thiền định cấp thấp, thiền định phổ biến trong dân gian. Cho nên cái tiểu thiền định của trong đạo Phật nó không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Có ý có tứ là thiền định rồi đấy. Rồi còn cái mà thiền định mà đi sâu trong đạo Phật thì mình nó đòi hỏi mình phải dụng công, phải tư duy, phải quán chiếu, phải cái bằng trụ ở trong một cái chánh định nào đó, phải có cái tâm trụ trong một cái đề tài nào đó, như là quán thân bất tịnh, ví dụ vậy, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là trụ cái tâm ở nơi bốn cái điểm đó, ta gọi là tứ niệm xứ quán, là thiền định đó. Đó là thiền định cái lối tu tập của tiểu thừa. Còn thiền định của đại thừa đấy, thì hàng ngày chúng ta trụ cột cái tâm của chúng ta, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy rằng là học cái câu, cái bài kệ của kinh Kim Cang Bát Nhã đó, là Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát thì thường ở trong cái chánh định, phải tư duy quán chiếu, thấy rằng là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện. Mà nếu nói rộng thêm nữa là như Ba Tiêu, như Cà Thác Bà Thành, như Thủy Trung Nguyệt, như Cảnh Trung Tượng, mà nói cho rồi đủ 10 món. Thế thì là cái tâm mà trụ như vậy đó, ở trong cái thiền định mà đi sâu vào cái thực tướng của vạn pháp, đi sâu vào cái bản thể của vạn pháp, thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô, là không có gì, là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như Ba Tiêu, như Càn Thác Bà, như Cảnh Trung Nguyệt, như Thủy Trung Tượng. Thì đó là chúng ta trụ trong cái thiền định, nghĩa là như huyễn tâm muội đó. Đó là thiền định của đại thừa. Còn thiền định của tiểu thừa thì vừa trên tứ diệu đế, mà tứ diệu đế đó thì tứ niệm xứ quán là căn bản, sau đó là dựa vào tứ chính cần, tứ dĩ túc, ngũ canh, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, mà thường cái tâm mình cột ở trong đó, mình trụ trong đó để mình nhận thức, mình không có tán loạn, không có điên đảo. Đó là cái pháp tu gọi là thiền định của đạo Phật. Mà chúng ta học học Phật mà đi sâu thì chúng ta phải phải tập để ý cái đó. Chứ còn tôi nói hoài nói mãi lại nhiều không ăn thua gì với ông Phật. Ông Phật không có cần ai lại hết, không nhiều Phật cũng không bao giờ chấp nhận, bởi vì Phật không có khả năng mà dựa vào cái khấn mà giúp đỡ. Dựa vào khấn mà giúp đỡ thì có gọi là tu hành cái gì đâu. Thì trên cõi đời này ai cũng muốn cho mình an lành, ai cũng muốn cho mình hạnh phúc, ai cũng muốn cho mình giàu sang, ai cũng muốn cho mình công danh tiền tài địa vị lớn. Để khấn Phật mà Phật giúp thì Phật là cái thằng gì chứ đâu phải Phật. Cái thằng gì chứ sao Như Lai Thế Tôn được. Tôi nói mạnh vậy có những người nghe chịu không có nổi đó không. Mà nếu thật sự mà ông Phật mà giúp đỡ thì không còn là cái bậc đức Phật nữa được. Là một cái thằng gian manh xảo trá ở trong một cái thứ phe cách. Bất chính mà mày cũng giúp được, chú mày cũng giúp được, thì chú mày là cái thằng làm sao mà gọi là có lương tâm lương tri. Lời Hồ Chủ tịch dạy là cần nè, kiệm nè, liêm nè, chánh nè, chí công nè, vô tư nè, đời sống phải chân thành với lý tưởng nè, phải khiêm tốn nè, giản dị nè. Mà chú mày làm không được cái đó mà đòi làm Như Lai Thế Tôn hay sao? Làm sao làm được? Cho nên là học theo đạo Phật phải dám nghe cái đó và phải dám hiểu cái đó. Đừng bao giờ khấn Đức Phật. Phật dạy cái gì nghe là phải ứng dụng, phải thực hiện cái lý tưởng đó, phải thực hành cái hành động đó. Chứ khấn là hoàn toàn không có được cái gì hết, lại cũng không có được cái gì hết. Đừng có dạy dục mà lại Phật. Còn cúng tiền để làm tượng Phật lớn mà cái bề cao là 150 thước, 200 thước, Phật cũng không cần cái đó. Trong đó không có ta ở trong đó, không có Phật, không có Như Lai ở trong cái tượng lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tượng lớn đó là thuộc về pháp gì? Nó thuộc về hữu nghi pháp. Hữu nghi pháp là pháp gì? Là pháp duyên sanh nhân. Như quyển thì Phật trong đó là cái gì? Ông Phật cao 150 thước là cái gì? Xi măng, cát, sắt, nước, công nhân, thợ hồ, vân vân và vân vân. Thế thì là cúng tiền cho nhiều để tạo cái ông đó ra mà lại mà khấn mà giái, thì tìm cái gì ở trong đó? Làm sao có Phật trong đó? Học cái đó là cái khó đó. Thiền định là thiền định vậy đó. Thiền định có cái lý lẽ mà trong kinh Phật dạy nói như thế, nó có đúng sự thật. Ứng dụng trong cuộc đời nó có đúng không? Thì thiền định là tu là vậy đó. Tu là phải tập thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu. Văn di tư, tư nhi, nhi tu. Chứ Phật tử mà không dám nghe những cái điều như vậy thì đừng có hòng có được cái gì mà nhờ Đức Phật. Đừng có dại dột mà bỏ tài sản ra cho hết phần nửa tài sản, thậm chí có người bỏ hết tài sản để mà cất ra bao nhiêu cái thiền viện, bao nhiêu chục ông Phật, bao nhiêu là ông Phật cao hay là 30 thước, 50 thước đồ, là cái làm cái thứ đó đó là ngu si thôi, không có được cái gì hết. Làm cái đó nó biểu lộ cái ngu si cùng cực, chứ không có được cái gì hết. Đây này, bây giờ này bắt đầu này ta. Nó không cần nhiều chữ đâu. Không cần không nhiều chữ lắm đâu. Này thì nam tử gốc rễ sanh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Đây, không có nhiều đó, đọc con câu đó. Rồi bữa nay cũng đọc câu đó nữa. Nhưng mà cái này tôi nói là các vị thiền định có khi tới 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi mà các vị thiền định chưa được bao nhiêu ở trong đó. Cho nên bây giờ là tôi không muốn nói hết kinh bộ này qua bộ kia làm chi. Thì tôi nhắc các vị như vậy. Mà bản thân tôi bây giờ cũng lấy những cái mà mình học rồi, thuộc rồi bao nhiêu chục năm đó mà đem ra mà ứng dụng trong cuộc sống tới chết mà chưa bao giờ thỏa mãn, và mình bằng lòng rằng mình đã làm được những cái mà mình đã biết, chứ đừng nói chỉ kiếm cái gì ghê gớm ở trong vũ trụ bao la gì nữa. Đây, bây giờ các vị để ý cái này đây. Gốc rễ sinh tử ra thứ một là vô minh, hai là ái thủ. Các vị nghiên cứu coi có phải vậy không? Gốc rễ của sinh tử vô minh và ái thủ. Một là vô minh, hai là ái thủ, ba là đó. Thế thì vô minh là gì? Cái từ vô minh này đó, nghe qua thì ai cũng có thể nghe và ai cũng có thể nói được hết. Mà hỏi vô minh nó ở đâu, hiện bình thường nó có hay không, nó là cái gì, thì có khi mình không biết đường đâu mình nói. Và có khi là có rác thầy giáo nào đó, pháp sư nào đó có nói ra rồi thì mình có gượng mà nghe, chứ mà cũng không dám chấp nhận. Sự thật không dám chấp nhận. Có chấp nhận đi nữa là chấp nhận qua cái lỗ tai, gọi là vào tai rồi ra miệng, là nói lại bằng cái ngôn từ của vị pháp sư đó. Chứ còn thực chứng bằng cái trí tuệ nhận thức của mình thì có khi không có bao nhiêu người. Tôi nói ví dụ đây nhé, bản thân của các vị là gọi là đệ tử Phật đấy, bản thân của tôi mà các vị gọi tôi là pháp sư, là giảng sư gì đó, hàng ngày mà chúng ta mà không có tự trụ trong cái thiền định, tự trụ trong tam ba đề á, hàng ngày không có tự trụ trong như quyển tam muội á, thì chúng ta sống hoàn toàn là rắc lòng là vô minh không, vô minh không. Nói cái đó này, biết bao nhiêu người không chấp nhận được. Người ta tưởng đâu là người ta học hành đỗ đạt, học vị là văn bằng bằng cấp cao nè, rồi ta làm ra chức tước, tạo ra chức tước rồi địa vị rồi danh vọng rồi tiền tài rồi sự nghiệp của ta trên thế gian này ghê gớm như vậy mà cũng gọi là vô minh nữa sao? Làm sao người ta chấp nhận được cái lời nói mà mình nói rằng là tất cả chúng ta sống trong vô minh, thì những người mà tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp và văn bằng học vị lớn như thế là mà nói người ta ở trong vô minh thì ta đâu có chịu. Nhưng mà kỳ thật là học đạo, dựa vào đạo Phật thì người đệ tử Phật thấy rằng sự thật câu nói đó hoàn toàn đúng. Bởi vì nó là hàng ngày mà chúng ta mà còn thấy có thật sanh, có thật tử, mà chúng ta còn ham tài sản, ham danh vọng, ham sự nghiệp, ham sống còn, ham cái bản ngã và cái ngã sở hữu, nói cách khác là chấp ngã và ngã sở hữu, thì cái đó đã là vô minh rồi đó. Như vậy là chúng ta hàng ngày có được mấy người không chấp ngã, có được bao nhiêu người thấy rằng mình sống đây là mình sống bằng gọi là quyển sanh, rồi có bao nhiêu người thấy rằng cái lúc nào đó mình chết gọi là quyển diệt, có ai thấy được cái đó chưa? Đó. Chúng ta là đệ tử Phật đó, mà có được bao nhiêu người để lấy cái đầu đề quyển sanh quyển diệt mà tư duy mà quán chiếu, được bao nhiêu người? Chỗ đó là chỗ khó ghê gớm. Cho nên cái từ mà quyển sanh quyển diệt là cái từ đó chúng ta có thể tư duy tu tập cả đời mà cũng chưa xong. Ngày nào mà chúng ta còn tham sống là chúng ta chưa thấy được cái quyển sách. Tham sống và đam mê sống, đam mê tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, sắc dục, ngã và ngã sở hữu, thì chúng ta chưa thấy được cái gọi là cái từ quyển sanh của đạo Phật. Và ngày nào mà chúng ta còn sợ chết là chúng ta chưa có tư duy, chưa có nhận thức được cái quyển diệt của đạo Phật. Nên là có câu hỏi này, câu hỏi này là tôi đọc qua cái là tôi thấy tội nghiệp liền thôi, nhưng mà thật sự là cái này là của tất cả mọi người. Câu này dài dĩ mà tôi không thấy, tôi thấy có chữ, có chữ câu này là tiền kiếp do đâu mà có. Đây để tôi coi cái câu này. Có tiền kiếp không, vì con đọc trong cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh thì Đức Phật có kiếp là chú Nai như vậy, ngũ quốc gia không á, dạng pháp vô ngã đó, vậy thì tiền kiếp do đâu mà có. Đấy, do đâu mà có, nói cái đề này, tại cái đề tài này thôi. Nhờ thầy giải thích về tiền kiếp do đâu mà có. Này, mấy chữ đây thôi nó sẽ đi tới cái này luôn. Cho nên tôi liếc qua cái là tôi thấy câu hỏi đó nó sẽ đi về đâu rồi. Trình độ căn cơ của người đệ tử Phật nó ngang đâu, đi về đâu. Câu hỏi này là dựa vào Đường Xưa Mây Trắng là đúng đây. Do vậy cho nên là Đường Xưa Mây Trắng các vị nghe khác và tôi nghe thì khác. Tôi nghe nó khác với các vị nghe là coi như là 95-97%. Cho nên không giống như các vị nghe, các vị không giống như các vị nghe Đường Xưa Mây Trắng. Đó là nói thành thật và nói như thế. Thành ra bây giờ trở về cái vấn đề là vô minh là cái gì. Tất cả chúng ta đều sống vô minh, ai chịu? Đâu có ai chịu rằng mình sống trong vô minh. Người ta học vị văn bằng đủ thứ bằng, đủ nhiều học vị, rồi người ta đã từng danh vọng địa vị tiền tài, người ta sáng chế ra những cái món vũ khí, cái món là máy móc thám hiểm cả không gian vũ trụ, chẳng những thám hiểm nhìn thấy được ban ngày mà ban đêm người ta cũng vẫn còn thấy những cái gì ở trong lòng đất. Thế gì mà gọi là vô minh, người ta đâu có chịu. Đấy, nhưng mà học đạo thì nó khác à. Dầu là chế vũ khí ghê gớm vậy đó, dầu là phi thiền, là quả tiễn, là khoa học, là đại khoa học vậy đó, nhưng mà đứng bên cái quan điểm của đạo Phật mà nhìn đó, thì vẫn sống trong vô minh. Bởi vì người này gốc rễ sinh tử chưa nhổ, gốc rễ sinh tử mà còn bám chặt, người này chưa nhổ bỏ, chưa vũ cái đất mà cái gốc rễ sinh tử nó bám, chưa vũ bỏ được, là người đó là bị vô minh che lấp. Cho nên khi nào mà chúng ta nhìn thấy được cái chân lý vô ngã, mà khi mà chúng ta quán chiếu soi thấy được cái sắc quẩn, cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, cái thức quẩn, cái thân ngũ quẩn này là không có gì, không có gì. Vậy mà nó có thì nói sao đây? Không có gì, đó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên khổ và bất tịnh. Nhưng mà bây giờ nó không có ngã gì. Vậy chứ cái này là cái gì? Cái này là thân ngũ quẩn đấy. Thế thì phải học Phật học sao đây? phải biết rằng thân của quẩn này là vô ngã. Tại vì thân của quẩn này là một pháp ở trong vô số hữu vi pháp. Nhìn bằng cái tuệ nhãn của đạo Phật thì cái gì thuộc về hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, vân vân. Thế thì chừng đó đó mới gọi là cái người mà nhổ cái gốc rễ sanh tử, nhổ bật cái gốc rễ sanh tử. Mà cái người mà nhổ bật cái gốc rễ sinh tử lên rồi là vũ sạch cái đất rồi đó, cái gốc rễ nó không còn bám ở nơi một cái hành tung lưu luyến tham nhiễm sợ hãi nào đó, thì người đó gọi là những người đạt đạo. Do vậy cho nên là những bậc A-la-hán ở trong đạo Phật người ta gọi là những cái người mà đã nhổ cái gốc rễ sinh tử rồi đó. Ta gọi là những người thoát ly sinh tử, xuất ly sinh tử. Mà những người đó vẫn còn chết trong vòng 5 năm, 10 năm, mấy chục năm sau, mà vẫn được là những cái người nhổ cái gốc rễ sinh tử, những người xuất ly sinh tử. Thế thì xuất ly sinh tử không có nghĩa là chờ chết rồi cái linh hồn của mình cái kiếp này kiếp nọ gì mình bay bổng đi cái vùng này vùng nọ vùng kia trong mông lung vô tận rồi mới gọi là nhổ khỏi cái gốc rễ sinh tử. Không phải vậy. Nếu mà nói rằng là phải chết rồi phải đi bay bổng về trong cái thế giới vĩnh hằng nào đó, hoặc là về thế giới cực lạc Tây Phương, hoặc là về cõi niết bàn nào đó vĩnh hằng, lúc đó gọi là nhổ bỏ gốc rễ sinh tử, không đúng. Nói vậy là vũ khí, là nói gạt, là lừa đảo, là bịp bợm, chứ không trúng kinh điển. Vượt khỏi cái gốc rễ sinh tử đó là con người vẫn cứ còn đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh. Nói theo cái kiểu các đệ tử Phật hồi xưa là mỗi ngày vẫn còn đi khất thực, kể cả như là Thế Tôn mỗi ngày vẫn còn đi khất thực, mà đã vượt khỏi nhổ bỏ cái gốc rễ sinh tử rồi. Như vậy thì vượt qua sinh tử, thoát ly sinh tử là cái người mà thấy được cái sự sinh tử đó là quyển sinh và quyển diệt, cho nên người ta không hề có sợ hãi, không hề có sợ hãi, mà trong lúc sanh không hề có đam mê, không hề có lưu luyến. Cái đó khó lắm. Tất cả chúng ta đau khổ là vì đam mê, vì lưu luyến, vì tham vọng, vì tìm cầu, vì bảo thủ tức là chấp ngã và chấp pháp. Tham vọng, tìm cầu, bảo thủ, lưu luyến, đam mê, yêu ai trên này trong này nè có chữ là yêu nè, mà còn yêu thì còn ghét, còn thương thì còn sợ. Yêu ghét vui mừng buồn giận, yêu ghét thương sợ thì gọi là bảy cái tình. Thì những người đó còn cái thất tình đó, còn lục dục, còn sáu cái muốn về sắc, về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Còn những cái muốn đó, còn sáu cái đối tượng thất tình đó, bảy cái năng cầu đối với sáu cái trần cảnh gọi là lục dục thì làm mình còn đau khổ, chưa vượt ra sanh tử. Mà vượt ra sanh tử thì phải dứt hẳn mấy cái đó. Hàng A La Hán, Bích Chi Phật, Như Lai Thế Tôn không còn đam mê, không còn lưu luyến, không còn lục dục, không còn thất tình. Cho nên vẫn còn đi đứng nằm ngồi, vẫn còn đi khất thực hàng ngày mà vượt ra sinh tử, xuất ly sinh tử. Chỗ đó là cái chỗ mà học cả đời, tu tập liên tục trong cuộc sống. mà còn làm chưa xong. Có những hoàn cảnh gia đình có thể là làm không xong, không làm được. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy rằng là có những hoàn cảnh, có những gia đình mà mình phải chỉ tu ngũ giới, ngũ thừa thôi. Chỉ tu gì nhân thừa thôi, cái thừa thứ năm ở trong ngũ thừa thôi, chứ không tu lên được vì hoàn cảnh, vì môi trường. Cho nên không phải ai lúc nào cũng muốn cầu thành Phật, thành Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát Phật được. Mà có những lúc mình phải chấp nhận mình là Phật tử tại gia, mình là tu tam quy ngũ giới, tu gì nhân thừa Phật giáo. Do vậy cho nên là thành thật mà tôi nói với các vị Phật tử tại gia, đừng có dại dột mà lại cho cực khổ để cầu nguyện cái gì ghê gớm không có. Coi theo cái năng lực của mình làm được cái gì, hưởng cái sự an lạc theo cái năng lực của mình làm. Chứ còn cái cầu nguyện giáng sinh rồi đó là không phải, đó là tham, đó là si. Từ si nó sinh ra cái vọng tưởng là tham, từ tham quá thành nó ngu đần, si mê. Thành ra là cái năng lực của mình là có 1-2 mà mình đòi tới 100% mà năng lực mình làm có 1-2 thì làm sao mà mong cầu mà hy vọng được, tốt công mà vô ích. Do vậy mà khả năng của mình tu nhân thừa thì tu nhân thừa, khả năng của mình tu thiên thừa thì mình bằng lòng hưởng cái phước báo của thiên thừa. Do vậy cho nên cái người xuất gia đó, người ta tu cái thừa Thanh Văn thừa đó, là người xuất gia. Mà xuất gia mà tu Thanh Văn thừa cũng còn làm không nổi, hình thức thì nổi mà nội dung và tinh thần làm cũng còn không nổi, cho nên hưởng cái quả Thanh Văn là cũng còn không được bao nhiêu người, huống chi là cái người Phật tử tại gia thê thàng tử phược, tiền tài danh vọng địa vị nó còn là dây hãm mà lại mà cầu mà nguyện mà van mà xin thì làm sao có được cái đó. Cho nên nhiều khi mình làm giống như mình tu dữ vậy đó mà không được gì hết. Rồi mình nói trời Phật không linh, chứ không phải tại mình không biết tu, chứ không phải là trời Phật không linh. Nên là tôi nói càng ngày càng khó đấy, cái sự thật mình nói ra nó vậy đó. Nên là các vị nghe được là nghe không được thì các vị không nghe nữa. Mà không nghe nữa thì tôi cũng gần chết rồi, tôi cũng chẳng ngán các vị. Không hề ngán các vị à. Nghe được thì tôi còn nói, còn nghe không được là tôi cũng chẳng ngán. Chứ không phải nói rằng nó hay, hay thật là hay, nhưng mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Mà thật sự có an lạc thật sự, nếu mình nghe rồi mình ứng dụng trong cuộc sống mình là có an lạc thật sự. Chứ đạo Phật không có nói gạt, không có nói gạt. Bởi vì đạo Phật là cái người mình đi theo đạo Phật thiệt đó, là không có gì quyền lợi danh vọng địa vị, không có vì cái bản ngã của mình để lừa đảo gạt gẫm người ta. Cho nên là cái lời của Phật dạy và nói lại cái lời của Phật dạy mà nghe mà ứng dụng mà thực hành là có an lạc thật sự. Bây giờ các vị về các vị tự nghiệm coi, hàng ngày các vị sống ở trong minh hay là vô minh. Khi nào mà các vị mà còn chấp ngã và ngã sở hữu là các vị còn ở trong vô minh rồi. Chấp ngã nói một cách khác là chấp ngã có nghĩa là mình còn quý cái con người của cái bản thân mình, con người của mình. Mình quý trọng nó ghê gớm lắm, thì đó là cái biểu lộ ra của sự chấp ngã. Còn quý tiền tài nhà cửa sự nghiệp con cháu đất đai thì kia đó gọi là của mình đó, nhà của tôi, con của tôi, cháu của tôi, xe của tôi, ruộng vườn của tôi và là hãng xưởng của tôi, thêm có chữ của đó với chữ tôi đó, của tôi đó, thì đó là ngã xã hội, chấp ngã và chấp ngã xã hội. Thì là sống trong vô minh đấy, thì còn sợ chết ghê gớm, còn tham sống ghê gớm. Vô vào đó mà biết thôi. Cho nên nói thật là nói vậy đó. Bồ Tát hành ra Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngu dại không mới độ nhất thiết khổ khổ ác. Bất cứ một Bồ Tát nào phải có tư duy quán chiếu thấy cho được cái ngã và cái ngã xã hữu là không có gì. Tại sao không có gì? Tại vì nó là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lỗi, như điện, ưng tác như thị quán. Người như thế đó là người vượt ra sinh tử, độ nhất thiết khổ ách, vượt ra tất cả khổ ách. Mà chúng ta chưa vượt ra khổ ách, chúng ta còn bị đau khổ triền miên là tại gì? Tại vì cái gì? Là vì chúng ta còn chưa nhổ được gốc rễ sinh tử, chúng ta chưa thấy được cái ngã không và ngã sở hữu là không. Đừng nói chi pháp không. Đó, cái trọng tâm là ở chỗ đó. Cho nên giờ mình tập vậy thôi, tập lần lần để cho mình nhẹ. Thương, nỗi cái thương thôi là đã giết người, bao nhiêu người khổ sở tàn. Thương con đã là cực khổ trong mấy mươi năm rồi, rồi còn thương cháu ngoại, thương ghê gớm, rồi thương cháu nội, thương cháu nội cháu ngoại, rồi còn thương cháu cố nội cố ngoại nữa. Và thương cho tới ngày chết mà không bao giờ hết thương, thì làm sao mà sung sướng được? Làm sao gọi là giải thoát được? Giải thoát là giống như mình mặc năm cái áo rồi mình lột lần lần ra, mình quăng ra. Mà ở đây là cứ thêm vô con là mặc vô một lớp rồi, rồi cháu nội cháu ngoại là mặc thêm cái áo nữa, rồi cháu cố mặc vô nữa, rồi còn xung quanh cháu cố nữa, là coi như mình cứ mình mặc vô hoài, mình cột trói mình hoài, thì làm sao mà gọi là giải thoát được? Đại để là cái đạo lý của nhà Phật là mình phải học vậy. Cho nên chúng ta là coi như là gốc rễ sinh tử là vô minh đấy, những kỹ chữ đó thôi. Bất cứ cái khổ nào của mình đến với mình, nghiên cứu lại coi cái gì nó làm cho mình khổ đây, đều là vô minh hết. Cho vay người ta không trả, nghiên cứu coi cái khổ quá trời quá đất, mình có mấy trăm triệu mình đưa để mình làm vốn mình ăn, mà giờ mình đưa ra mình cho mượn gọi là dây nóng. Dây nóng là lời cao lắm, trong vòng 3 ngày vậy 200 triệu có thể là lấy được 5 triệu 10 triệu đấy. Nhưng mà làm được mấy lần rồi cái lần sau họ không đưa. Thế là đưa ra thì 200 triệu mà lấy lại thì có 15 20 triệu rồi hết. Không trả. Thế là đau khổ. Thế là đau khổ ghê gớm. Thế thì đau khổ đó, hỏi chứ đau khổ đó là do cái gì? Là do cho dây nóng. do vì cái bản ngã mà mình lấy lãi nặng quá, làm cho cái bản ngã của người kia bị thiệt thòi, thì họ trả cho mình vài lần họ không trả nữa. Thế là cái khổ đó là do ngã và ngã sở, ngã sở hữu. Rồi giật tiền đồ này kia của nhà nước hay là làm cái cầu dân thánh cho báo mới đăng hôm qua nè, hổng khoét lỗ rồi giờ khoét lỗ nữa, báo đăng cái đó mà tại sao lại cái cầu ở trước nhan nhãn của thành phố vậy mà giờ nó hư ghê lắm vậy, mà là tìm ra cái trách nhiệm để mà bắt đền mà bồi thường gì đó là thì không ra là sao? Báo họ đăng như thế. Thế thì cái người mà là chủ đầu tư, là chủ quản công trình, và cái người mình lãnh làm là cũng vì một cái lẽ rút ruột công trình làm nó ra cái thân thế như thế, thì truy nguyên ra cái khổ bây giờ đó là do cái gì? là cũng đều là do ngã sở hữu, ngã sở hữu để bồi dưỡng tô đắp cho cái bản ngã của mình được sung sướng, được nâng cao lên. Thế thì cái đó cũng phát xuất từ vô minh, từ chấp ngã và ngã sở hữu. Và vì cái gia đình của vợ của con mà mình phải rút ruột công trình của nhà nước, của nhân dân, thành ra là vợ con cũng là ngã sở hữu. Vợ của tôi, con của tôi. Cho nên là nghiệm cái chữ vô minh nó hay kỳ quá. Tất cả khổ đều do vô minh hết. Đó. Nhưng mà hỏi vô minh là cái gì? Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Vô minh không là cái gì hết. Nó là đệ nhất nghĩa không là, chính là vô minh đó. Nó không có là cái gì hết. Vậy mà chúng ta để cho cái vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho chúng ta khổ. Có người chết tù tội vì nó, tử hình cũng vì nó. Mà nó không là cái gì hết. Đạo Phật tôi dạy cái chỗ ghi gớm cái chỗ đó đó. Thực tánh vô minh tức Phật tánh, mà ảo quá không thanh tức Pháp thân. Đây nè, cho nên cái câu hỏi này này hỏi chứ có tiền kiếp hay không là ảo quá không thân tức Pháp thân. Cái thân này của ta đây này, bây giờ ngũ quẩn nó hợp về nè, mà khi mà nó trả về cho ngũ quẩn rồi đó, thì chúng ta nó thành ra một cái tích liệu bàn bạc vô tận ở trong cái vũ trụ bao la. Chúng ta không là gì hết, không là gì hết. Tại sao trong đường xưa mê tánh nói rằng Đức Phật xưa kia có thân, rồi thân của Phật Thích Ca bây giờ cũng là một thân của vô lượng thân, là không có gì hết. Nhưng mà cái khi mà cái thân đó đó nó chết đi đó, nó tan rã rồi đó, không bao giờ nó đi đâu được, không bao giờ nó đi ngã nào được hết đó. Nó cũng ở trong vũ trụ bao la. Do vậy cho nên rồi thì là tự nhiên mà nó tương quan, nó tác động, mà nó đồng thanh, nó tương ứng, đồng khí, nó tương cầu nè, đồng kêu bằng là đồng năng là tương bội, là dị năng là tương đễ, vân vân, mà nó hấp dẫn nhau mà nó hình thành. Thế thì nó hình thành là cái thân của các vị, thân của chúng tôi bây giờ không phải là cái gì của đời trước, mà cũng không rời đời đời trước. Nó nghĩa là nó tương quan tự nhiên, nó hình thành hoài. Vì vậy cho nên ở đây là vấn đề là chấp thường kiến và đoạn kiến. Đây nè, chúng ta học đây nè, sắp tới cái chữ đó rồi nè. Tất cả chúng ta thờ ông thờ bà mà dỗ tổ rồi này kia đó, đều là chúng ta đưa tổ, là đưa ông bà ta đi vào cái chỗ nghĩa là mình kêu gọi bằng cho bằng khinh sư diệt tổ đó. Chúng ta theo Khổng Tử, chúng ta học cái câu sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả, thờ lúc chết như thờ lúc sống, thờ lúc mất như thờ lúc còn. Đó là cái người con, người học trò, là cái người cháu có hiếu, đó là Khổng Tử thôi. Chứ còn Lão Tử, Trang Tử và Phật giáo không có vụ đó. Chúng ta không làm cho những người thân của chúng ta nó trở thành là một cái thứ mà kỳ quặc. Cái thứ đó nếu mà thật sự mà còn thiệt đó, là con cháu nó không có dám ở trong cái nhà. Cho nên là mình thờ ông bà cha mẹ mình làm giống như mình quý ghê gớm làm vậy đó. Rồi tới đám dỗ rồi mình cúng rồi ghê gớm lắm vậy đó, mình làm giống như mình quý vậy đó. Nhưng mà thật sự nếu mà những cái người thân của mình mà có mà về mà gọi là phục di thượng hưởng, mà mấy ông ăn sành sạp hết trơn đó ha, thì con cháu nó bỏ cái nhà nó chạy. Cho nên cái việc đó không có cái dòng hoàng nào ăn. Nếu cái dòng ăn là được gọi là ngoại đạo thường kiến đó. Thường kiến là đạo Phật không có cái đó, không cần cái đó. Rồi mình cúng đó là mình cúng theo cái nghi lễ của Khổng Tử. Tôi nói xin nhắc lại, đó là mình học theo cái học thuyết của Khổng Tử mà mình làm như vậy. Chứ còn cái thật sự thì nó không có như vậy. Không có cái vong hồn ông bà cha mẹ nào để ăn cái ngày vỗ cái đám giỗ của mình, của mình cúng. Thành ra cái này nói khó nghe lắm, nghe là phải tư duy, chứ còn tôi thì tôi nói nó không cạn lời, nó không có là bao quát tròn trịa nhiều mặt được, mà nghe mà đứt đoạn đứt khoảng á thì sinh ra cái sự bất mãn bất bình là công kích. Cho nên mình nghe rồi phải khách quan, rồi phải tư duy, rồi mình mới thấy rõ. Thành ra cái vấn đề mà vô minh đó, mình xét cho cùng, cho kỹ đi, mình sống trong vô minh không? Nó là một sự thật mà nói nó đau lòng. Vô minh là gì? Là không có sáng suốt, con mắt rỉnh tỏ không hề đuôi, mà thấy những cái hữu vi pháp thì nó thấy, thì cái hiện tượng của hữu vi pháp thì nó thấy, nhưng mà đi sâu vào cái thực tướng của hữu vi pháp là tướng vô, là tướng vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh của hữu vi pháp thì con mắt này không có thấy. Vì vậy cho nên là cái thấy của con mắt là cái thấy không có đúng chân lý, thế thì gọi đó là vô minh đó. Lỗ tai này nghe là vẫn nghe không có điếc, nhưng mà mình nghe những cái chuyện là thị phi nhân ngã phải quay tốt xấu nên hư thành bại đặt thách nhân dân, rồi từ cái nghe đó nó sinh ra cái vui cái mừng cái buồn giận thương sợ yêu ghét muốn đau khổ tràn trề qua cái nghe đó. Thế thì cái lỗ tai này coi không điếc, nhưng mà không có nghe chân lý được, nghe những cái ngôn từ hữu vi pháp gây ra cái nguyên nhân buồn phiền ưu tư đau khổ mà thôi. Cho nên người đệ tử Phật là phải tập để điều chỉnh cái nghe. Mà cái nghe là chỉ học cái nghe của Quan Thế Âm Bồ Tát thì mới nghe cái nghe đó. Cái nghe Quan Thế Âm Bồ Tát là lấy kinh làm nghiệp ra. Nhập lưu ngôn sở, sở nhập cái tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng văn sở văn tận, nghĩa là năng văn sở ra, không cần chấp mắt, không để ý, không quan tâm, không lưu luyến, không đam mê, tận văn bất trụ giác sở giác không. Cái biết của cái nghe mà còn có cái biết bỏ luôn. Thành ra cái thấy cái nghe ngửi cái nếm cái xúc biết của mình đó là dựa trên hữu vi pháp mà biết, mà thấy, mà nghe, cho nên nó sinh ra những cái sự ưu tư sầu muộn suốt cả cuộc đời. Do vậy cho nên cũng kinh Lăng Nghiêm nói rằng là chúng ta cả đời không hề thấy được cái tâm của mình. Cái tâm của mình là thật sự tâm mình không thấy được. Mình chỉ thấy cái vọng tâm của tâm mình, chứ còn cái chân tâm của tâm mình không hề thấy được. Chân tâm nó thường trú mà nó ở luôn với mình mà mình không hề thấy. Mình chỉ thấy cái vọng tâm sanh diệt thông qua cái biểu hiện của vô minh thì mình thấy, mà còn cái tự thể thanh tịnh của chân tâm mình không hề gặp. Phải tu tập mới gặp, mới thấy. Còn không biết tu tập thì sống 100 tuổi cũng không hề gặp cái chân tâm thanh tịnh của mình. Bởi vì chân tâm thanh tịnh của mình là Phật tánh, là đệ nhất nghĩa không, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là tri kiến Phật. Cái đó mình không gặp. Mình không gặp mà không phải là nó không có. Nó thường trú đó, nó ở luôn đó mà mình không gặp. Giống như nước biển phẳng lặng như gương đấy. Vậy mà người thường chúng ta đi chơi biển như là mỗi năm là 10 lần, mà sống 80 tuổi là đi 80 lần đó, mà chúng ta không hề gặp nước biển thật. Không gặp nước biển thật không có nghĩa là biển không có nước biển thật, mà chúng ta không gặp. Chúng ta gặp là sống bọt bong bóng của biển. Đấy, chỗ đó là cái chỗ ngộ của đạo, sâu sắc lạ lùng của đạo Phật, tư duy mới thấy. cái chữ vô minh đó hay là ái đó. Gốc rễ của vô minh đó, của đau khổ là vô minh và ái. Chữ ái thôi. Phật tử chúng ta coi coi chúng ta có ai là người đã gột rửa được là cái phần ái nào chưa? Hay là chúng ta còn nguyên hết đó? Ái dữ lắm, ái ghê gớm lắm. Ái tiền tài, ái sắc, ái danh, tài sắc danh ái hết. Tiền tài ái, sắc đẹp ái, rồi danh cũng ái, rồi thực cũng ái, rồi thùy cũng ái, tức là ngũ dục lạc chúng ta ái hết. Không có ai là không ái. Vậy thì muốn nhổ cái gốc rễ sinh tử, tức là nhổ cái ái, nhổ bỏ cái ái, gột rửa cái ái, mà có ai trong chúng ta đã làm được cái đó chưa? Đấy, rốt cuộc rồi chúng ta làm không được. Làm không được mà chúng ta đòi thành Phật là đòi sao thế trời? Lại cầu cho Phật nước. Trời Phật ơi, Phật Di Đà mà rước cái đám đó về trả nó quậy trên cái nước của Ngài, không còn gì là cực lạc nổi hết. Phật Di Đà mà rước cái đám mà ái còn nguyên á, còn nguyên ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì còn nguyên vậy mà ông chĩa hai tay về ông rước, ông này gan thiệt à. Cho nên là mình học rồi mình nghiệm cái đó đi. Tùy kỳ tâm tịnh mới phật độ, độ tịnh dục tịnh phật độ mới tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Chứ cái tâm của mình không thanh tịnh, mình có ái đủ thứ cho cái trời mà hy vọng Phật Di Đà mà phóng mà qua mà rước về, thì cái cõi đó còn gì gọi là cõi cực lạc được? Về đó mà nó cứ vẫn cứ tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị, rồi thì nó sanh ra vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, thì làm sao mà còn cực lạc được nữa? Cho nên muốn có cõi cực lạc là phải cái tâm của mình thanh tịnh thì mới có cái cõi cực lạc của Phật. Mà mình không chịu tu cái tâm, mình không chịu gạn lọc cái tâm mình cho thanh tịnh, mình không chịu bỏ cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, không chịu bỏ cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mà mình đòi sanh sang cái thế giới cực lạc an lành, làm sao mà có? Đó, học đạo Phật là mình nói thiệt, là mình phải nói vậy đó. Nói vậy là khó nghe vô cùng, khó kiếm tiền cất chùa vô cùng. Xin không nổi nha, xin rất chậm. Còn mà xin tượng Phật, làm tượng Phật cao 100 thước, 50 thước, 30 thước thì kia xin rất là dễ. Với Phật mà xin một ông vậy đó, cứ việc một ông vậy là làm triệu, ông triệu vậy đó, mà làm một vạn Phật thì mỗi người cúng một ông Phật mà làm một vạn Phật không hề khó, không hề khó. Chúng ta sẵn sàng là cúng một ông Phật. Nhưng mà thật sự mà nói thì cúng đó không hề có ông Phật gì đóng hết. Vậy mà người ta rất là hoan hỷ, ta làm cái việc đó mà trong đó không hề có ông Phật gì trong đó hết. Nói như vậy là nói sao? Hoàn toàn nói đúng. Là tại vì Phật là giác. Cái chữ Phật là giác. Phật phải là có một con người, mà con người đó nó có tỉnh thức, nó giác ngộ, nó không còn mê thì mới có ông Phật. Chứ còn mình cúng ông Phật cao 150 thước mà trong đó mà là bằng xi măng cốc sắt không, mà mình gọi là Phật là bằng sao? Không hề có Phật. Đó, cái đó là cái biểu tượng của Phật. Mà trên thế giới này có những cái đạo, có những người trí, người ta không bao giờ khoái lại cái tượng đó. Tượng đó là để những người bình thường không hiểu chân lý gì đó người ta mới quý cái đó. Chứ còn người trí, thật sự có trí, người ta không có quý cái tổ. Bởi vì trong đó không hề có Phật. Chữ Phật là giác, mà giác là gọi là phải là con người, gọi là giác giả. Giác giả phải là một con người tỉnh thức, con người giác ngộ, con người sống đúng chân lý thì mới gọi là Phật. Còn không có một con người mà gọi là Phật ở đâu trong đó? Lấy cái gì mà gọi là giác? Cho nên người ta biết rồi á, học kỹ rồi nó thành nó gọi là nhân trí sát. Nhân trí sát là tắc vô đồ, và thủy trí thanh là tắc vô ngư. Nước mà trong quá là không có cá ở được. Còn người mà hiểu biết mà nói sự thật á, thì nó đau lòng thẳng mực tàu, nó đau cái lòng gỗ. Trung ngôn nghịch nhĩ, lương diệu khổ khẩu, thuốc hay thì nó đánh miệng, lời ngay nó tái tai. Nên bây giờ các vị để ý coi, truy tâm, rồi tư duy, rồi thiền định coi, và thật sự mình có rời khỏi vô minh chưa vậy hả? Hằng ngày mình là đệ tử Phật mà mình có thấy được cái gì là vô minh, và mình có lột bỏ được cái vô minh phần nào chưa vậy? Đó. Tôi có nghe một số Phật tử ở ngoại quốc có những người bệnh nặng lắm, mà do cái bệnh nặng thì người ta nghe cái thứ kinh mà tôi nói vậy nè, mà người ta biết cái bệnh của ta nặng rồi, người ta nghe kinh này vô á, nó giảm cái đau, cái đớn, cái ưu sầu của người ta, tới ngày người ta chết mà ta vẫn cười được. Cái đó là có, tao mới nói là mới gửi về 500 đô cúng xe trường. Bà đó bà nghe nó nhẹ nhàng, bà sung sướng quá, thành ra ung thư chết mà không hề có sợ. Và có một số người cũng được nhiều cái tin tức thứ đó bộn chứ không phải là không có, không hề sợ. Tôi muốn nhắc cho Phật tử cái đó, và bản thân tôi là hàng ngày là tập luyện cái đó. Cho nên tôi bây giờ thì thật sự mà nói không hề có sợ chết, là bởi vì tập luyện hàng ngày, tập luyện mấy mươi năm rồi, bây giờ càng lớn tuổi là càng tập luyện kỹ hơn nữa. Phải nhận được cái chân lý vô ngã và vô thường của đạo Phật. Nhận chân lý vô ngã vô thường của đạo Phật là dựa trên cái thiền định về tiểu thừa, mà dựa trên cái thiền định tu tập của đại thừa thì là phải an trú trong như quyển tam muội. Thường tư duy tu tập như quyển tam muội, rồi các vị sẽ thấy nó khỏe ra, nó nhẹ ra, và nó quẹt tan bớt cái vô minh, nó xé thủng cái màn lưới vô minh. Là do tu như quyển tam muội được nhiều chừng nào thì cái màn lưới vô minh nó tự tan biến chừng này. Cho nên tôi nghiên cứu kỹ rồi, tôi không muốn nói gì nhiều hơn nữa. Gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái. Đấy, các vị nghiệm coi các vị là đau khổ là tại cái gì? Một là vô minh, hai là ái, chứ không có gì khác. Do vậy cho nên các bậc tiền bối người ta làm cái bài kệ mà niệm Phật đó, người ta dùng cái từ ái hà thiên sinh lãng. Khổ ái và trùng ba đó, chúng ta là đang ở với biển khổ sâu cả ngàn cây số đó. Chúng ta sống ở trong cái sông ái, cái biển mê đó. Cho nên là niệm Di Đà, là tại sao mà niệm Di Đà mà được giảng sanh? Là vì niệm Di Đà tức là mình buông bỏ hết, mình buông bỏ hết cái ý niệm về ngã và ngã sợ. Nếu cái người nào mà ta niệm Phật mà chuyên tâm á, niệm Phật mà biết tư duy quán chiếu á, thì là ta gọi là niệm Phật tam muội. Còn niệm mà không biết tư duy quán chiếu á, thì ta gọi là sổ châu niệm Phật, ta niệm bằng hột chuỗi. Nhưng mà nếu mà người ta quyết tâm, ta đi sâu vào trong đó, ta cầm chuỗi và ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, và ta buông bỏ hết á, thì cũng được giảng sanh thật sự. Bởi vì giảng sanh là ngay cái lúc niệm đó đã giảng sanh rồi. đã sung sướng rồi, không còn nhớ tới tiền tài danh vọng sự nghiệp mà con cái gì đó đều là giao hết rồi, buông bỏ hết rồi, thì đó là cái hiện tượng giảng sanh ngay tại chỗ đó. Nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó an lành ngay tại chỗ đó, không có buồn phiền, không có đau khổ nữa đó, không buông hết cái vấn đề tham, tức là không tham, và buông bỏ hết, cho nên không có cái điều kiện để mình sanh. Và mình đã buông bỏ hết, tức là mình đã là xé tan cái vô minh rồi, không còn tiếc nuối tiền tài danh vọng sự nghiệp, con cái gì, chồng con vợ gì đó, mọi thứ buông hết, tức là ta đã diệt trừ cái si rồi. Mà tham sân si là vô minh dày đặc, mà cái màn lưới dày đặc đó mà ta đã xé toạc ra, ta đốt cháy tiêu ra rồi, thì không còn khổ sở, ta vượt ra cái sinh tử, ta thấy được cái vô ngã, thấy được cái vô thường, thì cái vấn đề sanh ta gọi là quyển sanh không còn quan trọng. Cỡ như tôi bây giờ đây là tôi thấy là quyển sanh đấy, làm chơi đó, thiệt đấy. Có một kỹ sư mới đem cái bản đồ tôi đến bữa đây, tôi làm trường chơi đấy, chứ đâu phải làm thiệt. Phật tử là đóng góp rồi tôi làm vậy, tôi làm rồi tăng ni học rồi thì là học rồi tu vậy thôi, chứ có tôi quan vậy tới tôi đâu, tôi không hề có ăn giọng gì trong đó, cho nên là làm chơi vậy, rồi dạy học mà cũng dạy chơi vậy, ai tu là tốt, ai không tu thôi, đâu có sao. Nhưng mà bổn phận là phải làm vậy, đàn na tính thí người ta ước vọng vậy, Phật Bồ Tát dạy làm vậy, mình phải làm vậy, làm chơi vậy, không hề có một ý niệm khổ sở gì hết. Được không gọi là danh dự, không được không có gọi là thất vọng, bởi vì giảng pháp đó nó nhiều quyển kia mà, chuyện gì phải sợ. Báo cáo đại chúng, ngày hôm qua là cái ngày mà tôi được một cái bước cũng gọi là nhẹ nhàng đấy, là toàn bộ cái đất của cái cất trường đó là bao nhiêu, ba cái dãy nhà như vậy, và trong đó hai cái mà là khó khăn nhất là một cái đoàn quán của gia đình Phật tử ở tại địa phương, và một cái tháp, cái tháp mà của một ông thượng tọa đó, ông cất cái tháp đó. Là cái đó là gai gốc 30 năm rồi, không giải quyết nổi. Bây giờ hôm qua là bằng trang, nghĩa là dọn dẹp sạch sẽ bằng trang, trời, để cái mặt bằng đó ít bữa nữa sẽ làm ầm ầm tới đấy. Thì ngày hôm qua là cái ngày mà dọn dẹp sạch sẽ như cái sân này, qua một giai đoạn rất là khó chứ không đơn giản, nhưng mà nhờ cái sức của Tam Bảo mà mình làm chánh đó mà, cho nên là mọi việc không có khó. Gia đình Phật tử 30 năm rồi, mời bao nhiêu lần họ không thèm giữ, không thèm gì hết. Tôi mời tôi nói chuyện trong vòng nửa tiếng học, tự nguyện trả chỗ cho tôi. Cái tháp đó là ta làm, cái tháp 3 tầng đâu phải chuyện đơn giản. Tôi cắt nghĩa trong vòng nửa tiếng hồ, bằng lòng để cho tôi 3 ngày hôm qua. Ghê gớm vậy. Cái tháp 3 tầng đàng hoàng, tôi nói nửa tiếng hồ, bằng lòng để cho ban, hoan hỷ để ban. Ghê gớm cái sức thần lực của đạo Phật. Đoàn quán gia đình còn tới 30 năm, bất khả xâm phạm, không nghe ai hát. Tôi mời lại nói nửa tiếng đồng hồ, nghe liền, hoàn toàn không có chuyện gì tới ngày hát. Ngày hôm qua là cái ngày mà cuối cùng đó, mấy ông mà nó bứng cái tháp đó, sợ quá, nó rung. Nó gọi nó tôi phải có một câu cuối cùng thì nó mới dám phá. Tôi hỏi cuối cùng là sao, nó nói hòa thượng phải bảo, tôi nói tôi bảo rồi mà, nó nói giờ phải nói ngay câu, bây giờ phải dở ngay.
Thế tôi nói, ủa thì bây giờ dở cái đi cho tôi.
Thì trên đó là cái cuốn sới đùng cái ngã ra.
Cái con người ta nó ghê lắm, cái tháp mà chưa có chôn giả đó, vậy mà nó cứ sợ đấy, không dám.
À, mà cái vị thượng tọa đó là người ta đã giác ngộ rồi, ta giác ngộ rồi, cái tháp này không cần ông Từ Thông mà, ông là làm hiệu trưởng, ông là trưởng ban giáo dục Tân Y thành phố mà ông còn cho xác ngâm, ông còn không sợ. Còn mình là cái chuyện gì mà mình phải dành cái tháp này? Cho nên là ta đã giác ngộ rồi, à, ta bằng lòng cho ban rồi. Vậy mà tới chừng cái ban mà để mà đập cái tháp đó, nó còn sợ, sợ rung ra nó không dám đập. Trời Phật ơi. Cho nên cái chánh pháp mà khi mà người ta nghe được cái chân lý rồi, ta giác ngộ rồi là không có gì khó đó. Tấm ba tầng đàng hoàng mới tâm vậy đó, đọc cái một vậy đó, ta giác ngộ rồi ta đâu có tiếc. Nhất thiết hữu như bác mộng quyển bào ảnh như lộ như điện. Vậy thì cái tháp này là hữu di hay vô di? Anh ta nghe thế ta biết, à thế thì hữu vi, mà hữu vi là hữu hình thì hữu, hữu hoại. Vậy trời Indonesia là bao nhiêu tỉnh, là Ấn Độ nè, Sri Lanka nè, đều là Thái Lan nè, đều là lầu đài sụp rồi chìm chết rồi biết bao nhiêu. Thì cái tháp này là cái loại hữu hình này thì nó cũng vậy thôi. Cho nên là khi mà tôi nói ông nghe rồi, ông thường gọi ông nghe rồi là ông quan tâm quan hỷ thôi. Không có đòi xu nào hết. Thành ra bữa nay chúng ta học có hai cái chữ vô minh và nhưng mà tôi nói đại chúng về tư duy thiền định chứ không phải là lại đây để nghe, để nói những cái ngoài môi ngoài miệng không. Gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Thủ đó, vô minh ái thủ. Thủ là chấp thủ, là bảo thủ, là giữ gìn, là ôm đồm, là cố chấp. Chữ thủ đó, giữa hai thứ đó có cái quả khổ. Đấy, cái quả khổ đó là sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là do vô minh ái thủ. Giữa hai thứ đó có cái quả khổ sanh già bệnh chết. Mà hiểu được cái đó, đấy cũng gọi là trung đạo đấy. Đấy, trung đạo hay là đệ nhất nghĩa không á. Ở trong đó chứ không có đầu hết trơn. Hiểu được vô minh, thật tánh của vô minh là Phật tánh, là không có cái gì hết. Ái thủ cũng vậy. Ái thủ cũng không hề có cái gì. Trong mỗi người của chúng ta ai cũng ái ghê gớm, cũng thủ ghê. Ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật, chúng ta có tư duy, có quán chiếu, chúng ta tìm coi cái ái với cái thủ ở trong chúng ta nó là cái gì, đố ai tìm có. Vậy mà cái ái cái thủ đó nó làm cho người ta trôi lăn trong cái cõi đời mấy mươi năm đau khổ tràn ngập, thậm chí tù tội, thậm chí tử hình, là tại vì ái và thủ. Mà tìm cái gốc rễ, cái cội nguồn phát xuất từ đâu ở trong con người này không hề có. Đó là Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng chúng ta có cái đệ nhất nghĩa không, chúng ta có cái chân lý trung đạo ở trong con người của chúng ta, tại chúng ta không biết sử dụng. Chứ cái đệ nhất nghĩa không ở trong đầu, trong trí của chúng ta ai cũng có. Bởi vì bình thường lúc này chúng ta đâu có tham gì đâu. Thế thì chúng ta sử dụng cái đệ nhất nghĩa không của chúng ta đấy chứ, nhẹ nhàng vô cùng. Hiện giờ đây là chúng ta đang nghe giảng về, chúng ta đâu có sân, Thế thì chúng ta là sử dụng cái để nhất nghĩa không của chúng ta đấy chứ. Chúng ta đâu có si, chúng ta đâu có thương, có sợ, có yêu, có ghét, có muốn gì đâu. Thế là chúng ta là cái để nhất nghĩa không vốn có của chúng ta, cái tính trung đạo vốn có của chúng ta giờ phút này nó biểu hiện đó chứ. Tại chúng ta không có tự trụ ở trong cái tâm ma đề, tự trụ ở trong cái thiền định. Do vậy mà cái đệ nhất nghĩa không đó nó bị mai một, bị vùi lấp, chứ không phải là mất. Không phải là mất. Cũng như mặt trời mà những cái mây đen của hiện tượng áp thấp nhiệt đới mà nó đến, thì những cái hiện tượng mà mưa bão giông tố mây đen đó nó đến, nó làm cho cái mặt trời bị mai một, bị lấp, bị che, chứ không phải là mất. Mặt trời vĩnh viễn là không có lặn mọc, không có sáng tối, không có mát và nắng, một thứ một là vằng vặc sáng trong, chẳng qua là mây mù tùy theo nó che trước. Thế thì cái đệ nhất nghĩa không vốn có của chúng ta vẫn thanh tịnh, cái Phật tính của chúng ta vẫn thanh tịnh, cái chân lý, cái gọi là cái trung đạo của chúng ta không thiện không ác đó, nó cũng vẫn thanh tịnh vĩnh cửu ở trong con người của chúng ta. Đấy, cái đoạn này là kinh Đại Niết Bàn, cái đoạn này là Phật chỉ tới cái chỗ đó. Đệ nhất nghĩa không trung đạo, cũng gọi là trung đạo, cũng gọi là Phật tính, chúng ta phát hiện nó ra, chúng ta nhân rộng nó ra, chúng ta giữ gìn nó để chúng ta trụ trong cái đệ nhất nghĩa không đó. Tại cái câu đó hết sức là, tôi không muốn nói cái khác nữa là vậy đó. Đó là nói về gốc rễ sinh tử ba thứ là vô minh, ái thủ nha. Rồi bây giờ đây nè, kiến chấp của chúng sanh cũng có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Đấy, chúng ta bị thường kiến dữ lắm đó. Tuyệt đại đa số là chúng ta bị thường kiến. Thời kỳ Đức Phật có một số ngoại đạo đoạn kiến rất ít, còn tuyệt đại đa số là thường kiến. Đồng bào thượng của chúng ta đời sống rất là cực khổ như thế, mà cũng bị cái thường kiến đó nó phá hoại, nó làm kiệt quệ kinh tế gia đình là cũng do thường kiến. Còn như Phật tử chúng ta thì tuyệt đại đa số là thường kiến, mà cái thường kiến đó nó biểu lộ qua cái nghi lễ. Cái nghi lễ mà như tôi nói hồi nãy là do đạo bạo của Khổng Tử, sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thiếu chi chí giả. Rồi chúng ta lại từ dựa vào đó mà chúng ta lại còn nghiến ra những cái câu ngạn ngữ lâu đời gọi là ngạn ngữ đó, gọi là cây có cội, nước có nguồn. Cho nên là ăn trái thì phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì phải nhớ cái người đạo giếng, nhớ cái nguồn nước. Từ cái chỗ đó mà nó bồi dưỡng vô cái ý niệm thường kiến nó mạnh mẽ hơn nữa, để rồi cúng, để rồi lại, để rồi nguyện, để rồi khấn. Mà kỳ thật ra chân lý thì nó không cần thiết những cái đó. Do vậy cho nên là tôi nói rồi người ta không biết, người ta nói là tôi là nói là cố ý là xuyên tạc những vị thiền sư này, những vị pháp sư nọ. Chứ tôi nói là các cái vị thiền sư mà dạy người ta và tu tập rồi phải ôn luyện, rồi phải xây cất, rồi phải đào tạo để giữ gìn cái lịch sử, để lịch sử làm cái việc đó, để lịch sử sau này, để lịch sử cho đời sau hoặc là làm cái này để mà gọi là củng cố, gọi là có cái từ gì nè, phục hồi cái lịch sử, hả? Phục hồi cái khối tu, cái pháp tu tập này, của thiền tông này, của pháp tu tập kia, để mà cũng có cái lịch sử. Thiền sư đó không ra gì, thiền sư đó không ra gì. Quá khứ bất khả năng, hiện tại bất khả năng, vị lai bất khả năng. Cuộc đời là vậy, còn cái gọi là lịch sử đó chẳng qua là người ta dựa vào ngôn ngữ văn tự của phàm phu, của trần tục, của thế gian mà người ta nói cái lịch sử. Ta nói trong đó nó có cái ý đồ của người ta, có cái ý đồ để người ta giáo dục một cái thế hệ với một cái chủ trương đó, một cái ý đồ đó. Chứ còn nếu như thật sự mình là cái người mà đệ tử Phật mà tu để mà giải thoát mà nhẹ nhàng đó, thì không có phục hồi lịch sử, không có củng cố lịch sử gì hết. Bởi vì nếu cái người nào mà còn tương quan tới cái gọi là cái quá khứ của lịch sử đó, thì cái người tu đó nó không rời khỏi được cái pháp trần. Những cái gì của quá khứ là pháp trần. Vợ chồng yêu nhau cách đây 70 năm, bây giờ mà cứ mà ngồi đó mà nhớ hồi đó ổng nói câu này, ổng yêu tao, rồi tao nói câu này tao yêu ổng, rồi từ cái tổ ổng yêu tao, tao yêu ổng, giờ tao đẻ ra 7-8 đứa con vợ sinh ra 20-30 đứa là do ổng nói câu đó đó, ôn lại lịch sử đó đó. Rồi đó ổng dẫn tao đi chơi chỗ xứ này xứ kia, rồi tao nấu cho ổng ăn món ngon này món ngon nọ. Vậy làm sao tu? Làm sao mà tu thiền định trí tuệ gì được? Là vì cái đó được gọi là pháp trần đấy. Ôn lại lịch sử như thế là pháp trần nó choáng bít cái đầu của ông hết. Cho nên là nói là tôi nghe là tôi hiểu liền vậy à. Nhưng mà đều nói là người ta nói là nó đụng tới cái này, nó đụng người kia. Không có, tôi không cần đụng. Nhưng mà đạo Phật là vậy đó. Tâm của con người là ghê gớm. Như La Xích Chư Tâm, Gia Di Phi Tâm, Thị Dân Như Tâm. Như La nói rằng tâm chứ kỳ thật không hề có tâm. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Không bao giờ tìm cái tâm nào có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Rồi tương tâm mít vọng, vọng nguyên vô. Tâm cũng không có, mà vọng cũng không, cũng không có nữa cơ. Anh cũng có cái gì? Anh phục hồi cái gì? Thiền đâu có phải là chỉ có nhà trần mới có thiền. Anh phục hồi thiền nhà trần. Thiền là vô vàng. Đây là không khí, không có cần phục hồi. Hả? Miễn có cái bình này, anh dỡ cái bình này ra là có không khí vô. Không khí nghìn xưa cũng như không khí hiện nay và không khí tương lai. Hả? Miễn là anh dỡ cái nó bình là có không khí. Cho nên là anh tu, anh phục hồi thiền nhà trần, thiền nhà minh, phục hồi thiền nhà đường. Là anh nói không có trúng, anh lừa đảo, anh phỉnh phở, anh gạt gẫm người ta đấy. Chứ thiền không có vụ phục hồi. Không khí không hề có phục hồi. Mấy triệu năm trước, hãy người nào đẻ ra một đứa con, nó khóc e là tự nó có không khí nó thở rồi. Mà không khí đó nó thở nó cùng như không khí của người già 90 tuổi, cũng một thứ không khí oxy như thế, bao trong cái không khí đó có oxy, có nitơ, có carbo, có gì đó, mấy thành phần đó đủ cho nó sống, không có cần phục hồi gì hết. Phải cái đó là cái của vũ trụ thiên nhiên. Anh phục hồi cái gì? Anh nói gạt người ta đấy, nói như vậy rồi người ta nói mình nói dữ. Cái chân lý nó như thế đấy. Hết giờ rồi hả?
chúng sanh vô biên vậy nỗ thiền não tâm thể nguyện đoạn á môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô